Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lời Chúa sống trong lòng, thấm tâm hồn tôi mỗi ngày, làm tôi lánh xa tôi, lánh xa con đường hư.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh, giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại. Bài học Kinh Thánh hôm nay là bài thứ 7, nghiên cứu thư Gia Cơ với đề tài Mau nghe, chậm nói, chậm giận. Căn cứ trên thư Gia Cơ chương thứ nhất từ câu 19 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng mở lời Chúa trong thư Gia Cơ chương thứ nhất từ câu 19 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó, người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận, vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì, nhận lấy lời đã trồng trong anh em là lời cứu được linh hồn của anh em. Hoặc theo bản Kinh Thánh Diễn Ý, anh em nên ghi nhớ, phải nghe nhiều, nói ít và đừng giận dữ. Vì giận dữ ngăn trở ta thực hiện điều công chính của Đức Chúa Trời. Vậy, hãy loại bỏ mọi thứ xấu xa trong cuộc sống và khiêm cung tiếp nhận đạo vào sâu trong lòng, là đạo có thể cứu rỗi linh hồn anh em. Để học phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, mời quý thính giả cùng suy nghĩ một số câu hỏi có liên quan đến phân đoạn Kinh Thánh này như sau. Câu hỏi thứ nhất. Ba lời khuyên của sứ đồ Gia Cơ trong phần này là gì? Câu hỏi thứ hai. Xin tìm một số câu trong sách Châm Ngôn nói lên những ý tương tự. Câu hỏi thứ ba. Xin giải thích câu mau nghe mà chậm nói. Câu hỏi thứ tư. Theo sứ đồ Gia Cơ, tại sao chúng ta nên chậm giận? Câu hỏi thứ năm. Câu cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời nghĩa là gì? Câu hỏi thứ sáu. Xin giải thích chữ còn lại trong câu thứ 21. Câu hỏi thứ bảy. Xin cho biết thái độ chúng ta nên có khi tiếp nhận lời Chúa. Câu hỏi thứ 8. Tại sao lời Chúa lại cứu được linh hồn chúng ta? Theo câu thứ 21. Và câu hỏi thứ 9. Chúng ta áp dụng những lời khuyên này vào đời sống như thế nào? Trong phân đoạn Kinh Thánh chúng ta học lần trước, ở thư Gia Cơ chương thứ nhất từ câu 16 đến câu 18, chúng ta thấy hình ảnh của người được tái sanh nhờ lời Chúa và ân điển của Ngài. Rồi trong phần Kinh Thánh hôm nay, chúng ta nhìn thấy người được cứu đó ở trong hình ảnh của một người biết tự chế và được thánh hóa. Trước hết, về phương diện một người biết tự chế, ba lời khuyên của sứ đồ Gia Cơ trong phần này là: thứ nhất, mau nghe; thứ nhì, chậm nói; và thứ ba là chậm giận. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, sách Châm Ngôn cũng dạy những điều tương tự, như Châm Ngôn chương thứ 10 câu 19. Hễ lắm lời, vi phạm nào có thiếu, nhưng ai cầm giữ miệng mình là khôn ngoan. Chương 13 câu 3. Kẻ canh giữ miệng mình, giữ được mạng sống mình, nhưng kẻ nào hở môi quá bèn bị bại hoại. Chương 17, câu 28. Khi nín lặng, dầu người ngu dại cũng được cầm bằng khôn ngoan, còn kẻ nào ngậm môi miệng mình lại được kể là thông sáng. Chương 29, câu 20. Còn có thấy kẻ hấp tấp trong lời nói mình chăng? Một kẻ ngu muội còn có sự trông cậy hơn hắn. Những câu này cho thấy khi chúng ta nói nhiều và không chú ý lắng nghe sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho chính mình và cho người khác. Một trong những lỗi lầm chúng ta thường mắc phải là không yên lặng lắng nghe người khác. Khi một người có chuyện buồn muốn giải bày tâm sự với ta, nhưng nếu ta không lắng nghe, người đó sẽ không nói được. Lắng nghe là một cách để phục vụ người khác, vì khi lắng nghe, chúng ta giúp ích cho họ rất nhiều. Đối với vấn đề giận dữ, sứ đồ Gia-cơ cho thấy chúng ta không nên nhạy giận, vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Câu này có thể có hai nghĩa. Thứ nhất, khi giận dữ, chúng ta không sống đúng với tiêu chuẩn công bình đạo đức của Chúa. Và thứ nhì, khi giận dữ, chúng ta dễ hành động thiếu khôn ngoan, vì vậy làm cho người khác không thấy được đức công chính của Chúa. Nói khác đi, khi giận dữ, chúng ta đã giành quyền của Chúa, không để cho Chúa hành động theo ý của Ngài. Chúng ta dễ nổi giận khi người khác làm phật ý mình, và sự giận dữ của chúng ta có thể hợp lý. Tuy nhiên, lời Chúa dạy chúng ta hãy chậm giận, vì giận như vậy là sai với tiêu chuẩn công bình của Chúa và cũng không giúp cải thiện được tình thế. Đã bao giờ chúng ta thấy hối tiếc vì mình chậm nghe, mau nói và mau giận chưa? Có bao giờ chúng ta thấy vui mừng vì nhờ Chúa mình đã cầm giữ được những lời nói vội hay những cơn nóng giận không? Sứ đồ Gia-cơ cho thấy hình ảnh của người được tái sanh là người biết tự chế. Nguyện đó là nếp sống và cách cư xử bình thường của chúng ta. Sau khi đề cập đến hình ảnh của một người được tái sinh trong phương diện biết tự chế, ông tiếp tục đề cập đến phương diện một đời sống được thánh hóa và đổi mới. Trong câu 21, sứ đồ Gia-cơ khuyên, hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại. Chữ còn lại hàm ý rằng dầu đã tin Chúa, những thói quen xấu của đời sống cũ vẫn còn mà chúng ta phải loại bỏ. Chữ bỏ đi trong câu 21 có nghĩa tương đương như chữ lột bỏ áo quần dơ bẩn. Trên phương diện tiêu cực, chúng ta phải loại bỏ những tội lỗi hãy còn vấn vương. Về phương diện tích cực, ta phải nhận lấy lời đã trồng. Lời đây là lời Chúa có tác dụng cứu rỗi, vì lời Chúa giúp chúng ta biết chân lý. Khi tin và tiếp nhận lời ấy, chúng ta được cứu. Theo thư Timôthê thứ 2 chương 3 câu 15, Kinh Thánh chép rằng, từ khi con còn thơ ấu, đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 câu 23 và 25 cũng cho thấy như sau. Anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Lời Chúa còn lại đời đời, và lời đó là đạo tin lành đã giảng ra cho anh em. Khi tiếp nhận lời Chúa, chúng ta phải tiếp nhận với lòng mềm mại, đem lòng nhu mì, nhận lấy lời đã trồng trong anh em. Lời Chúa đã trồng trong chúng ta, nghĩa là chúng ta đã tiếp nhận lời Chúa, đã tin Chúa. Gia-cơ bảo, nhận lấy lời đã trồng trong anh em, hàm ý rằng dù đã có lời Chúa, chúng ta phải chú tâm thực hành thì mới có kết quả tốt đẹp. Câu chuyện người gieo giống và bốn loại đất trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 13 từ câu 3 đến câu 23 cho thấy rõ ý này. Chúng tôi xin trích đọc như sau. Chúa Cứu Thế Giê-xu dùng ví dụ mà giảng nhiều điều cùng họ. Ngài phán như vậy. Có người gieo giống đi ra đặng gieo. Khi đương gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn. Một phần khác rơi nhầm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt bị lấp không sâu, liền mọc lên. Sau khi mặt trời mọc lên thì bị đốt, và vì không có rễ nên phải héo. Một phần khác rơi nhầm bụi gai, gai mọc rậm lên phải nghẹt ngòi. Một phần khác nữa rơi nhầm chỗ đất tốt thì sanh trái, hoặc một hột ra được 100, hoặc một hột 60, hoặc một hột 30. Ai có tai hãy nghe. Phước cho mắt các ngươi vì thấy được, phước cho tai các ngươi vì nghe được. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, có nhiều đấng tiên tri, nhiều người công chính đã ước ao thấy điều các ngươi thấy mà chẳng được, ước ao nghe điều các ngươi nghe mà chẳng được nghe. Ấy vậy, các ngươi hãy nghe nghĩa ví dụ về kẻ gieo giống là gì. Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình. Ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đàn. Người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy. Song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi. Đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ, thì liền vấp phạm. Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo mà sự lo lắng về đời này và sự mê đắm về của cải làm cho nghẹt ngoài đạo và thành ra không kết quả. Song kẻ nào chịu lấy hột giống nơi đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu, người ấy được kết quả đến nỗi một hột ra 100, hột khác 60, hột khác 30. Chúng ta có thể thấy, bốn loại đất đều tiếp nhận hạt giống, nhưng chỉ loại đất tốt mới giúp cho hạt giống kết quả. Mỗi chúng ta đều đã tiếp nhận lời Chúa khi tin Chúa, nhưng lời ấy chỉ có thể sinh sôi nảy nở và kết quả tốt đẹp nếu chúng ta để cho lời ấy hành động trong đời sống. Lời khuyên của sứ đồ Gia-cơ trong phân đoạn này cho ta thấy hai điều quan trọng sau đây. Trước hết, đối với người chung quanh, ta phải biết yên lặng lắng nghe, sẵn sàng lắng nghe những tâm sự, đau buồn và giúp đỡ họ. Chúng ta phải suy nghĩ thật cẩn thận khi sử dụng lời nói. Những lời nói vội vàng, hấp tấp, thiếu suy nghĩ thường mang lại nhiều hậu quả tai hại. Nếu người khác có làm điều gì chúng ta phật ý, chúng ta không nên phản ứng nhanh và mạnh, vì như vậy không giúp ích gì cho ai mà còn làm cho Chúa không hài lòng. Thứ hai, đối với chính mình, ta phải loại bỏ những tội lỗi xấu xa, những điều ô uế còn lại của đời sống xưa cũ và để cho lời Chúa tác dụng trong đời sống để đem lại những kết quả tốt đẹp. Một điểm quan trọng chúng ta cần lưu ý là sự tự chế và nếp sống đổi mới của người theo Chúa không phải là kết quả của việc gắng công tu luyện, mà đây là kết quả của lời Chúa đã được vuông trồng trong lòng kẻ tin, là công việc do ân điển của Đức Chúa Trời trong Đức Thánh Linh, mà với thái độ khiêm nhường tiếp nhận lời Chúa, chúng ta mới có thể kinh nghiệm được. Bài học Kinh Thánh theo Thư Gia-cơ đến đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau, cũng vào ngày và giờ này. Chúng ta sẽ tiếp tục học Thư Gia-cơ bài thứ 8, đề cập đến vấn đề thực hành lời Chúa. Xin quý thính giả đón nghe. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Sống Đạo và Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Quý vị cũng có thể nghe chương trình này trên trang web của Đài Nguồn Sống ở địa chỉ daiguonsong.com. Và xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ điện thư nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Xin cảm ơn quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau cũng vào ngày và giờ này.